Mười La Mã, núi Vụ Quan. Thế là việc nghĩa giọng của cụ Phan lại phừng phừng nổi lên như lửa cháy. Cao Thắng đón rước cụ về tạm đóng trên mấy trái núi Trùng Khê, Trí Khê ở huyện Hương Khê. Nghe tin, tướng sĩ cũ lại quy tập đông đảo. Cao Thắng bẩm rõ công việc từ khi cụ đi, ông ta ở nhà mưu tính khôi phục và chế tạo khí giới ra thế nào. Lại trình cụ bức mật thơ của người lạ hồi năm trước đã đến mắt tin cho ông đi cướp được súng Tây về làm kiểu, rồi trao cho ông bức thơ này để trình cụ Phan liền khi cụ ở Bắc trở về. Nghe nói là mật thơ cụ lấy làm lạ, tưởng là cẩm nang diệu kế gì đây. Chừng mở ra xem, không tên, không họ, không tháng, không ngày. Chỉ vỏn vẹn có 14 chữ viết thật rắn rỏi, là hai câu thi của Viên Mai, thi sĩ đời Thanh nước Tàu. Tự cổ giang sơn nhàn bất đắc, bán quy danh sĩ, bán anh hùng. Nghĩa là, từ trước non sông nhàn chẳng được, nửa vì danh sĩ, nửa anh hùng. Cụ xem rồi chỉ cười lạc và xếp lại đem cất đi, không nói gì hết. Chư tướng không ai hiểu ý của người khách lạ kia muốn nói gì, chỉ cho là một anh đồ gàn nói bậy hay khoe chữ vậy thôi. Hoặc là người ấy muốn khen cụ Phan, hoặc là ngụ ý nói cụ khổ tâm bền chí. Nhưng cũng chỉ quanh quẩn trong rừng núi là cùng, không bước ra xa được đâu. Vì thiên mạng và thời thế đã là một chuyện dĩ nhiên mất rồi. Song ai cũng chỉ phỏng đoán thế thôi, chớ thầm ý của người kia ra sao không biết. Nhất là Thủy Chung không chịu nói ra danh tánh, càng lạ kỳ hơn. Cụ trở về Hà Tĩnh mới biết rõ nguyên nhân vua Hàm Nghi bị bắt là do tên Trương Quang Ngọc báo Tây về bắt ngài. Tức thời, cụ điểm binh thân hành lên tới đất Mọi, bắt tên Ngọc ra chém đầu và khám xét trong nhà nó. Thấy một cây bảo kiếm của vua Hàm Nghi mà nó lấy trộm. Xa gần, ai nghe việc báo cừu tuyết hận này đều lấy làm hả dạ vui lòng, cho nên hào kiệt hữu danh ở tỉnh Hà Tĩnh như Ngô Quảng, Nguyễn Cấp, Vũ Phát, và Thanh Hóa thì Cầm Bá Thước. Chú thích: tham khảo từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, hết chú thích. Vân vân, đều đem quân về để theo cụ sai khiến. Bộ hạ thêm đông, thành thế vang dậy. Nhưng nếu bây giờ không sắp đặt thế nào mà cứ quanh quẩn ở trong rừng núi, nay yên thì ở núi này, mai động lại sang rừng kia, rốt lại tất nhiên cũng đến thất bại như trước. Vì đó, bây giờ cụ tính cách cho bền thế giữ đã, rồi mới tính đến thế đánh sau. Cách xa Trùng Khê, Trí Khê độ mấy chục dặm, có dãy núi là núi Vụ Quan. Tục gọi là Ngàn Trươi, địa thế hiểm yếu, cụ Phan lựa chọn làm nơi đóng đại đồn. Ngàn Trươi, một khu rừng có núi thật hiểm hóc quanh co và có địa thế lợi tiện cho việc dụng binh là nhờ có ba con đường độc đạo. Mặt trước ngó ngay ra đồng bằng, có thể dòm được tỉnh thành Hà Tĩnh. Đằng sau toàn là rừng rậm, có đường lối bí mật đi qua đất Lào mà sang Xiêm. Còn một con đường nhỏ nữa thì thông suốt qua tới núi Đại Hàm. Núi này cũng là một chặng núi hiểm hóc, sơn mạch liên tiếp nhau và đột ngột, khuất khúc. Cứ mỗi trái núi có một khe suối, hai bên bờ khe nào cũng có lau sậy mọc lên quá đầu người. Đường lối đi vào rất là gay go. Nếu ai không thuộc thì không tìm được đường vô, hay là vô rồi mà không thuộc địa thế cũng không biết đường mà ra. Từ Vũ Quan mãi tới Trùng Khê, Trí Khê, dài đến gần 100 dặm. Bây giờ đều có đồn trại liên tiếp của nghĩa binh dựng lên. Đồn trại dựng toàn bằng cây bền chắc, lấy ngay ở trong rừng, dựa theo thế núi, thế nước mà đóng, để cho tiện việc chống giữ, việc ăn uống, cũng là việc chuyên chở binh gia lương thực đi lại. Ruộng ra đến bốn tỉnh Thanh, Bình, Nghệ, Tĩnh. Phàm là miền thượng du sơn cước đều rải rác có đồn trại nghĩa binh. Đồn lớn thì một đề đốc đóng, còn đồn nhỏ thì một lãnh binh. Cụ chia ra mỗi viên tùy tướng làm chủ một địa phương, gọi là một quân thứ, nghĩa là chỗ quân đóng. Mỗi một quân thứ ở hạt nào đều lấy ngay tên của hạt ấy mà gọi cho tiện việc tiếp ứng tư báo. Mỗi quân thứ đóng ở hoặc một tỉnh, hoặc một huyện, hoặc một tổng, hoặc một làng, tùy theo chỗ đóng binh có quan hệ đến việc vận lương hay là việc quân bị thế nào. Cụ Phan chia nghĩa quân thống thuộc trong tay cụ ra 15 thứ như sau này. Khê Thứ, huyện Hương Khê, Nguyễn Thoại. Can Thứ, huyện Can Lộc, Nguyễn Trạch, Nguyễn Dật. Lại Thứ, Tổng Lại Thạch, Phan Đình Nghinh, cháu cụ. Bình Thứ, tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Thụ. Ông là người Thanh Hóa, nguyên là tướng cũ của ông Tôn Thất Thuyết, về theo cụ chỉ huy, nhưng sau có tội, bị cụ chém đầu. Phương Thứ, huyện Hương Sơn, Nguyễn Huy Giao. Diễn Thứ, Phủ Diễn Châu, Trần Vinh. Anh Thứ, Phủ Anh Sơn, Nguyễn Mậu. Ông này đậu phó bản võ. Nghi Thứ, huyện Nghi Xuân, Ngô Quảng. Lễ Thứ, làng Trung Lễ, thuộc Phủ Đức Thọ, Nguyễn Cấp. Cẩm Thứ, huyện Cẩm Khê, Huỳnh Bá Xuyên. Thạch Thứ, huyện Thạch Hà, Nguyễn Thuận. Kỳ Thứ, huyện Kỳ Anh, Vũ Phát. Ông này tuy đậu võ cử, nhưng học văn cũng hay chữ. Lệ Thứ, huyện Lệ Thủy, Nguyễn Bí. Thanh Thứ, tỉnh Thanh Hóa, Cầm Bá Thước. Ông này là tù trưởng dân máng ở Thượng Du tỉnh Thanh, thường đem một thứ sản vật rất quý ở bổn tỉnh là Ngọc Quế, dân nạp cụ Phan để bán lấy tiền làm quân lương khí giới. Diệm Thứ, làng Tình Diệm, Cao Đạn. Núi Đại Hàm thuộc về trong quân thứ này. Mỗi quân thứ như thế, tùy theo địa thế quan hệ hơn kém mà đóng quân nhiều hay ít. Quân ấy tuy là bộ hạ riêng của mỗi ông văn thân võ tướng kể tên trên đây, nhưng đều phục mạng của một tay cụ Phan điều khiển chỉ huy. Cụ hạ lệnh nhất thiết phải mặc một sắc binh phục võ trang y nhau. Lại mỗi quân thứ phải kén trong quân mình ra hoặc 20 hoặc 30 tên kiện tốt về đóng ở đại đồn núi Vũ Quang, gọi là quân túc trực, phòng khi cụ có việc quân, truyền báo hiệu lệnh ra cho quân thứ nào, thì sẵn có binh lính của quân thứ ấy mà sai khiến. Vì họ đã thuộc đường lối giao tiếp với bổn trại, tự nhiên sự đi về mau lẹ, dễ dàng. Phàm những kỷ luật trong quân, chính tay cụ Phan thảo ra rất nghiêm minh, thi hành đều các quân thứ. Lúc này quân thứ nào cũng đều có hoặc từ 100 cho đến 500 quân, còn ở đại đồn Vũ Quang thì lúc nào cũng có 500 quân, toàn là tay súng kiểu mới và luyện tập bắn giỏi hết thảy. Có 20 tên thân binh tử sĩ hầu hạ luôn ở quanh mình cụ là đại nguyên soái để hộ vệ và truyền phát hiệu lệnh đi các đồn trại. Một viên kiện tướng của cụ là Nguyễn Mục làm thống tướng đội binh tử sĩ ấy. Cụ Phan đi đâu cũng đi theo từng bước. Còn vấn đề lương thực là mạch máu của ba quân, cụ cũng sắp đặt dự bị cẩn thận lắm. Dân ở mấy tỉnh Thanh, Nghệ, Tĩnh, Bình hồi này đã thuộc hẳn dưới quyền chánh phủ bảo hộ rồi. Người đã phải đóng thuế thân, ruộng đã phải đóng thuế điền. Sự gánh vác nhiều hơn lúc trước. Nhưng cụ Phan lấy nghĩa lý mà hiểu dụ cho dân, đại ý nói rằng nghĩa quân bây giờ cần phải có dân giúp cho về chỗ lương ăn thì mới có thể yên ổn bề trong. Mà có yên ổn bề trong thì bề ngoài mới có thể chống giữ với quân Pháp. Cụ không cần lấy của dân nhiều. Mỗi mẫu ruộng hàng năm chỉ cần dân đóng góp cho nghĩa binh 1 đồng bạc mà thôi. Nhân dân hạt nào cũng vui lòng đóng góp, chớ không lấy sự phải đóng góp 2 nơi làm nặng nề và không ai oán hận gì cả. Ngoài ra sự đóng thuế, dân làng còn đem sản vật và lúa gạo lên cung cấp cho nghĩa binh làm lương thực nữa. Xem đó thì biết lòng dân thương yêu cụ là thế nào. Rất đổi có nhiều người vì việc cụ làm mà đến khuynh gia bại sản cũng cam tâm. Ấy là không nói gì đến mấy kẻ giàu có biển lận, ngày thường không dám lọi ra đồng xu bát gạo giúp ai, thế mà bây giờ cũng phải theo gương phần đông và sự oai thế của văn thân, rồi tự đem gạo tiền đóng góp. Lệ định, tới kỳ thuế thì dân ở địa phương nào, đem tới chỗ có quân thứ ở địa phương ấy mà nạp. Mỗi quân thứ thu được bao nhiêu thì cho vào sổ sách phân minh. Trừ ra các khoản chi tiêu trong quân thứ mình rồi, còn thì phải đem nạp lên đại đồn. Cụ ra lệnh nghiêm cấm các quân thứ, không được hà lạm, không được lược đoạt tài sản của dân gian, không được dung túng cho thủ hạ làm một việc gì trái phép. Ở trong đại đồn, cách thức trữ lương như sau này. Đào những hầm hố to lớn ở đất cao ráo trên núi, châu vi mỗi hầm ước độ 30 trượng. Trước hết dùng cây khô và cỏ khô chất đầy, đốt lửa cháy lên, cốt làm cho đất chỗ ấy cứng lại như đá, rồi sau đó mới đổ thóc gạo xuống đó. Trên mặt hầm đậy bằng những ván cây, lại lấy lau sậy và lá khô che phủ kín mít, khiến cho không ai biết là chỗ để lương. Dẫu địch quân muốn cướp lương của nghĩa quân cũng không biết chỗ nào mà cướp. Từ núi Vũ Quang đến núi Trùng Khê, Trí Khê, cứ cách 3 dặm hoặc 5 dặm, có một chỗ trữ lương như thế. Chỗ nào có hầm trữ lúa thóc, thì cũng có trữ luôn cả những khí cụ xay lúa giả gạo làm vậy, để khi nào binh lính cần dùng gạo ăn, sẵn sàng có đồ xay giả. Việc xay lúa giả gạo có riêng một đội quân trông coi, gồm những kẻ già yếu không thể ra trận được. Chức vụ của họ phải lo ứng biện gạo củi và đồ ăn cho các trại có đủ luôn luôn. Trên núi Vũ Quang lại có một trường chế tạo súng đạn đêm ngày. Cách thức chế tạo cũng theo như cách thức hồi trước Cao Thắng đã làm, nghĩa là chế tạo súng kiểu Tây. Còn tài liệu để dùng chế tạo cũng mua của dân làng. Chính cụ đốc thúc cho thợ làm ngày đêm không nghỉ, hễ chế tạo ra được bao nhiêu thì phân phát đi cho mỗi quân thứ một ít. Song vì tài liệu mỗi ngày một hiếm hoi thiếu thốn, dân làng không lấy đâu được nhiều sắc hư đồng cũ để cung ứng cho nghĩa quân nữa. Thành ra việc đúc súng Tây cũng bị ngăn trở và không chế tạo ra được bao nhiêu. Đã vậy mà nghĩa quân hồi này lại đông thêm nhiều, cho nên không có súng mới đủ dùng, phải dùng cả gươm giáo là đồ khí giới cũ nữa. Còn thuốc để làm đạn thì cụ phan cho người tâm phúc mạo hiểm do núi Vũ Quang đi đường tắt trong núi rừng qua Lào, rồi sang Sim mua về. Nhưng cũng vì đường xá hiểm trở, mỗi lần đi lại như thế lâu lắc ngày giờ, thành ra đúc đạn, bốn phần là thuốc của ta chế ra, chỉ pha trộn vô có một phần thuốc mua bên Sim thôi. Tuy vậy, nghĩa quân lúc bấy giờ đã có thanh thế mạnh và tổ chức hẳn hoi, khiến cho nhiều tướng sĩ Pháp ngó thấy, cũng thầm khen cái tài dùng binh của cụ Phan. Vì cụ sắp đặt quân lính có cơ ngũ, luyện tập tướng sĩ có kỷ luật, lại đến mọi việc quân lương quân giới, nhất thiết đều dự bị có khuôn phép tử tế. Nhất là ông đại úy Gosselin viết cuốn sách Empire de An Nam, có đoạn khen ngợi Đình Nguyên Phan Đình Phùng có tài kinh doanh việc quân, biết luyện tập sĩ tốt theo phép Thái Tây, vân vân. Một chương nói về Cao Thắng trên kia, tôi đã thuật kỹ rồi. Hình như hồi nửa năm Kỷ Sửu, năm 1889, Tôn Thất Thuyết ở bên Tàu có viết thơ sai người đem về đưa cụ Phan. Lúc này, Tôn Thất Thuyết vẫn còn sống ở Quảng Tây. Chỉ vì nghe tin vua Hàm Nghi đã bị bắt rồi, thành ra ông ta ở luôn bên Tàu không về nữa. Bây giờ, có người trốn sang Tàu đem hết công cuộc tổ chức nghĩa quân của Phan nói rõ cho Thuyết nghe. Thuyết mừng lắm, liền sai tên gia nhân trung tín là Trần Thế, đem một bức thơ về nước, lần mò tới đại đồn Vũ Quang để diện trình cụ Phan. Trong thơ, Thuyết khen tài trí của cụ và phong cụ là Bình Trung tướng quân. Cái cử chỉ ấy tỏ ra Thuyết coi mình như còn làm tể tướng, vẫn có quyền hành vậy. Thuyết lại nói, hiện nay trong nước như không có triều đình, không có vua chúa. Vậy thì nơi tướng quân khởi nghĩa có thể coi như nơi trung khu của nhà nước. Tướng quân cứ tùy tiện làm việc, chọn người mà dùng, cốt giữ vững lấy đức liêm chánh công bình mà đồ việc lớn, vân vân. Nhân có bức thơ và mấy lời của Thuyết ân cần như thế, nên chi cụ Phan viết câu liễn này dán ở đại đồn giữa nghị sự đường. Liêm bình khâm tướng huấn, ưu nhục tẩm thần tâm. Câu trên có ý tỏ mình vâng lời quan tướng Tôn Thất Thuyết khuyên rằng liêm chánh công bình. Còn câu dưới có ý rằng, vua lo tôi nhục, vua nhục tôi chết. Nay vua Hàm Nghi đã bị mất nước tan nhà mà ủy thác việc lớn cho cụ, thì cụ xin sắt đá một lòng, không bao giờ dám trái, quyết làm cho kỳ thành công hay là đến chết mới thôi. Dầu sao, cái khí vị nhà nho cũng còn đó. Tuy là hồi này chủ trương lo lắng võ, nhưng cụ Phan cũng không bỏ việc văn và không quên cái thú ung dung ngâm vịnh. Thiệt là một vị nho tướng. Ở giữa lúc máu sắc ngổn ngang, ngồi giữa chỗ gươm đao lạnh lùng, thế mà mỗi khi có chuyện gì sanh tình sanh cảm, nên vịnh nên ngâm, thì vị nho tướng ta cũng cứ ngâm vịnh một cách ung dung nhàn hạ. Bởi vậy, lúc này chính tay cụ viết những thơ từ giao thiệp và soạn ra thi ca cũng nhiều. Nhưng sau thất truyền và tản lạc đi hết. Hồi năm 1925, kẻ viết truyện này về tới những chỗ có dấu xưa tích cũ, thăm viếng thở than và tìm đến các bậc phụ lão ở quanh núi Vũ Quang, muốn đổi bạc trăm, lấy một mảnh giấy cỏn con có bút tích cụ Phan cũng không có. Còn thi ca của cụ, các bậc phụ lão cũng chỉ nhớ sót một đôi bài đọc cho mình nghe mà thôi. Mà gốc tích cũng còn có lắm chỗ hoài nghi, không chắc. Tức như bài thi dưới đây, người ta nói quyết là bài của cụ Phan gửi cho ông Phan Trọng Mưu, sau hồi tiếp thơ của Tôn Thất Thuyết, ở bên tàu gửi về như đã nói ở trên. Phan Trọng Mưu là anh em đồng chí, đồng hương, lại hình như đồng tộc với cụ Phan, trước đây cũng tụ hiệp văn thần khởi nghĩa một lúc. Giữa lúc chính cụ Phan đang bôn ba lưu lạc ngoài Bắc, nhưng đến khi cụ Phan ở Bắc trở về tái tạo cơ đồ, thì ông Phan Trọng Mưu đã thất bại tan tành, chạy trốn ra tỉnh Nam Định. Rồi Hoàng Cao Khải đem ra quy phục, chánh phủ bảo hộ. Người ta nói chính hồi ông Phan Trọng Mưu trốn ở Nam Định, thì cụ Phan gửi ra bài thi sau đây. Việc duyệt Ngô Môn Tam Thế Tướng, Sơn Hà Cố Quận Tích Niên Binh, Nhân tòng biệt cửu tư đồng chí, sự đáo thời gian quý đại danh, lão tướng Thùy Nhân xưng Quắc Thước, nho thần Hà Sách thệ Thanh Bình, bồi hồi ngũ dạ tâm thiên lý, giao tướng Viên Tiền tá Nhất Minh. Có người dịch ra thể văn lục bát như vậy. Ba đời khanh tướng nhà ta, đạo binh năm trước, Sơn Hà cõi xưa. Người đồng chí, nỗi tương tư, trong thời thế những riêng như hổ mình. Tôi nho khôn chức Thanh Bình, mà tài Quắc Thước đã đành có ai. Năm canh lòng những bồi hồi, xa xa mây cũng thấu ngoài cửa viên. Lấy ý mà đoán, bài thơ này tôi nghi là của Phan Trọng Mưu gửi cho cụ Phan Đình Phùng mới phải. Nhưng cứ nghe bao nhiêu người truyền tụng, thì đều bảo là của cụ Phan Đình Phùng. Ông Phan Trọng Mưu lúc bấy giờ đã thất bại, nhưng chưa ra mặt đầu hàng, hãy còn trốn tránh một nơi. Nghe tin cụ Phan quật cường tái khởi, thì ông mừng cho hương quốc mà hổ thẹn cho mình ông. Cho nên cứ xem ý tứ và khẩu khí trong bài thi, đáng lý là ông Phan Trọng Mưu than thở với cụ Phan thì phải hơn. Nhất là câu cuối cùng, giao tướng Viên Tiền tá Nhất Minh, càng rõ ràng lắm. Nhưng người ta cãi lại, nói rằng điệu thi chất phát tự nhiên này chính là cụ Phan, chớ ông Trọng Mưu đặt thi rắn rỏi tài ba hơn kia. Cùng trong hồi này, ông tuần phủ tỉnh Hà Tĩnh là Võ Khoa, với cụ vốn có tình quen biết, lại có lòng kính trọng chí khí cụ. Nhưng ông nhằm thời thế khó nổi, chuyển vần cứu vớt gì nữa, nên ông có ý khuyên cụ bãi binh quy ẩn là hơn. Có điều ông không dám nói rõ ra. Ông ngụ ý kín đáo bằng mấy câu thi gửi bí mật cho cụ như vậy: Ký vô hạ vũ tô binh hỏa, an sử xuân phong biến hổ hàng, kỳ vị vô châu di nhất ái, thử hồi ninh phụ thử giang sang. Người ta dịch ra lục bát là: Mùa hè khôn rưới lửa hồng, gió xuân chi để lạnh lùng khắp nơi, châu ta còn có một người, lúc này bao nở phụ lời non sông. Chắc cụ hiểu ý của ông bạn cụ, nay đã làm quan với Bảo Hộ mà lại trấn nhậm tỉnh Hà Tĩnh, chính là quê hương cụ và chính là địa phương cụ đang dụng võ. Nên cụ đáp ý nguyên vận để tỏ ý chí quyết liệt của mình. Bách niên tôn xã dư hoài nhiệt, nhất phiến cô trung tặc đảm hàng, kỳ ngữ đồng nhân tri giả phủ, sở vương thế lực bạc hà sơn. Cũng có người đã dịch sẵn: Chí ta cứu nước đang nồng, lòng ta trung dõng lạnh lùng địch quân, ai về nhắn hỏi đồng nhân, võ vương sức mạnh bạc sơn bao giờ. Bởi ông Võ Khoa có nhắn miệng người Tâm Phúc đem thơ nói cho cụ Phan biết binh lực của Bảo Hộ hùng cường ra thế nào, cốt để khuyên cụ đừng chống lại làm gì vô ích, nên chi cụ có câu họa vần dưới chót đó. Xen vô câu chuyện, tôi muốn đem một vài bài thi ra như thế, chủ ý là để chứng tỏ khí phách tâm trí của cụ Phan lúc nào cũng can cường quyết liệt. Ta xem cụ kinh doanh công cuộc để kháng thế kia, tấm lòng sắt đá bày tỏ ra khẩu khí thi văn thế nọ. Đủ biết cụ ôm vững cái quyết tâm, đã làm thì cứ làm, có thua cũng mặc, đến chết mới thôi. Không có ai và không có sức nào cho cụ lui sợ mà bỏ cái quyết tâm ấy được. Huống chi, giờ cụ đã có căn bổn hiểm yếu, có binh lực ít nhiều, thì dầu phải thua cũng còn lâu, chết được cũng còn khó. Thiệt vậy, quân thế binh lực của cụ càng ngày càng mạnh thêm, văn thân võ sĩ xa gần kéo về quy phục để vân cụ tiết chế rất nhiều. Cụ sai anh em Cao Thắng, Cao Nữ hoạt động ở phía ngoài để lo công việc trừ bị binh lương và rèn tập chỉ bảo các quân thứ. Anh em họ Cao đi, gặp binh lính Bảo Hộ sai đi tuần tiểu ở đâu, tức thời đối chiến giao phong ở đó, chẳng sợ chẳng lui. Hai họ Cao đã đánh được nhiều trận rất kỳ, đến nỗi lính tập của Bảo Hộ biết tài can đảm thiện chiến, hễ nghe đạo quân nào là đạo quân Cao Thắng thì họ phải dè dặt chứ không dám giao phong táo bạo. Cao Thắng là người kiêu dũng, tài võ nghệ, khéo dùng binh, mà xuất trận bao giờ cũng dấn mình ra trước sĩ tốt, chịu xông pha lửa đạn rất là hăng hái, ai cũng phải kinh là hổ tướng. Còn cụ Phan thì cứ đóng yên ở trên núi Vũ Quan bày nghỉ cơ mưu, hiệu lệnh các tướng. Chánh phủ Bảo Hộ thấy phong trào văn thân của họ Phan gây nên tràn lan to lớn, bèn sai các ông Lê Kinh Hạp, Phan Huy Quân, Thái Văn Trung, vân vân. Trước sau đến 7 ông kế chân nhau làm tiểu phủ sứ hiệp với lính tập và binh Tây đi đánh dẹp. Nhưng trải mấy năm biết bao tốn kém, nhọc nhằn, vẫn không ăn thua gì. Cụ Phan có tiếng là một ông sơn trung tể tướng, nhân sĩ ở Thanh, Nghệ, Tĩnh, Bình, tặng cụ cái huy hiệu như thế. Mười một La Mã, châu chấu đá voi. Tuy vậy, nghĩa quân cụ Phan có binh lực kha khá, có súng đạn ít nhiều, là nói với mình, chớ so sánh với binh lực khí giới của quân Pháp thì bên mười bên một, như chuyện châu chấu đá voi. Nghĩa quân muốn bước khỏi căn bổn rừng núi của mình mà ra ngoài để tung hoành lớn lao hoạt động gì cũng khó. Nhưng cũng phải nói rằng, bảo hộ đánh dẹp Phan Đình Phùng cũng hao tổn mất nhiều ngày giờ, công phu và tiền bạc. Chính mấy ông quan binh đem lính tập đi tuần tiễu hồi đó, như ông đại úy Gosselin đã nói rõ ràng. Quân Pháp đặt ra ba chỗ đóng đại binh để vây bọc và tiểu trừ nghĩa quân Phan Đình Phùng. Thứ nhất là đồn Minh Cầm và đồn Thuận Bài ở mạn sông Danh, Linh Giang, thuộc tỉnh Quảng Bình. Đồn Minh Cầm là một đồn lớn, lập ra từ năm 1887, là năm vua Hàm Nghi còn ở Quảng Bình mà bọn cựu thần như các ông Lê Trực, Nguyễn Phạm Tuân và con của Tôn Thất Thuyết là Tôn Thất Đạm đang khởi binh Cần Vương, có thế lực mạnh. Còn ở Hà Tĩnh thì đảng Phan Đình Phùng. Đại úy Monteos lập đồn Minh Cầm cốt để chống giữ cả mấy phía. Sau vua Hàm Nghi bị bắt thì ông Lê Trực ra hàng. Ông Nguyễn Phạm Tuân và ông Tôn Thất Đạm đều tự tử. Chỉ duy nghĩa quân họ Phan ở Hà Tĩnh vẫn còn, cho nên quân Pháp đóng tại Minh Cầm còn thêm ý nghĩa là cốt ngăn đường sông Danh, không để cho phong trào nghĩa dõng tràn vào đến Huế. Thứ hai là ở tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh thành Nghệ An. Hai nơi này, quân Pháp cũng đóng trọng binh, tức là để tuyệt đường không cho họ Phan có cách tiếp tế giao thông với Bắc Kỳ. Lại gần ngay bên làng Đông Thái, quân Pháp cũng lập một đồn đóng binh là đồn Linh Cảm. Đồn này cũng trọng yếu vì chặn ngay đầu con đường một mặt lên Ngàn Trươi, một mặt lên Đại Hàm là nơi căn bản của họ Phan. Ấy là mới kể mấy đồn to, còn những nơi xung yếu khác, quân Pháp cũng có lập đồn đóng binh rải rác, kể ra không hết. Lúc này toàn cõi Việt Nam đã vào trong tay bảo hộ rồi, còn dư một hai nơi nào chưa chịu phục như Miệt Nghệ Tỉnh. Việc đánh dẹp chỉ dùng lính tập. Một là vì đánh phá những chỗ này, không phải như là hạ một tỉnh thành nào. Đánh dẹp Văn Thân, tất phải lặn suối trèo đèo, ăn uống cực khổ. Lính Pháp không thể chịu được. Vả lại hồi đó, xứ Trung Kỳ có dịch tả phát lên. Lính Pháp không phục thủy thổ nóng bức mà chết đến 3-4 ngàn người. Cho nên bảo hộ không muốn dùng tới đại binh là người Âu Tây đi dẹp Văn Thân. Còn một lẽ khác là hồi nói đây cuộc bảo hộ đã lập xong cả rồi. Các quan võ không được quyền sắp đặt việc chánh trị trong xứ. Chánh phủ bên Pháp phái qua một vị quan văn đại tài là ông Paul Bert năm 1886 để bố trí công việc cai trị. Ông không muốn dùng đến sức đại binh, e làm náo động lòng người ở bên Tây, thành ra chỉ phái mấy ông quan binh Tây làm đầu, đem lính tập An Nam đi đánh dẹp Văn Thân thôi. Sự thiệt, nhờ sự huấn luyện của quan binh Pháp, lính tập An Nam đi trận mạc giỏi lắm. Họ khoái có mấy mẫu lương điền, mong được gắn mề đay quận công và lãnh thưởng phẩm hàm bổng lộc kia nọ. Lắm phen lính tập An Nam vì bảo hộ mà xung phong đột trận lập nên nhiều kỳ công, tỏ ra lắm can đảm. Các vị quan binh Pháp cai quản lính tập đều phải khen ngợi họ và lấy làm vừa lòng. Nhất là nhiều khi có việc loạn lạc, giặc cướp gì, thường nhờ có công trận của lính tập mà dẹp yên được rất mau. Cái kết quả ấy thật bởi người Pháp khéo tập rèn đã đành, mà cũng vì lính tập thuộc đường đất, chịu thủy thổ, và lại cũng có can đảm nữa. Một vị lão tướng Pháp đã nói công bằng như vậy. Sang chiếm được nước Nam là công lao của lính Pháp, mà dẹp yên được Văn Thân trong xứ là công lao của lính tập. Thế là hồi đó nghĩa quân họ Phan tiếng là nổi lên cầm cự với lính Pháp, nhưng kỳ thật là đánh nhau với lính tập là anh em đồng loại. Bởi thế, cụ thường truyền lệnh cho ba quân rằng, hễ đi giao chiến, có gặp cảnh vạn bất đắc dĩ, hãy bắn giết lính tập, bởi họ là anh em đồng bào với mình. Có một hôm, các tướng đem binh ra ngoài có việc hết ca. Trong đại đồn của cụ, chỉ duy còn có 20 tên lính thân binh tử sĩ. mà trong số 20 tên lính ấy chỉ có 14 khẩu súng mà thôi. Chợt có hơn 100 quân của bảo hộ, gồm có mấy viên cai đội Pháp, còn thì toàn là lính tập, do hai viên quan võ quản xuất, đi tuần tiễu sắp tới nơi. Đồn ngoài báo vào đồn trong cho cụ biết, lại nói là quân Pháp kéo đến đông lắm. Cụ nghe báo đã lấy làm lo, chắc hẳn là quân địch do thám thế nào, biết được tướng sĩ của cụ hôm nay ra ngoài cả, nên quân bảo hộ mới dám đưa mình đến chỗ chết như thế. Bây giờ tướng sĩ không có, khí giới không có, thì lấy gì chống cự cho lại. Cho nên cụ định tháo đi ngõ sau núi Vũ Quang mà trốn tránh. Nhưng có ông lãnh binh Nguyễn Mục, làm đầu bọn thân binh tử sĩ, hầu hạ dưới trướng bẩm với cụ rằng: không nên trốn tránh đi đâu hết. Nay tuy là quân địch nhiều mà quân ta ít thật, song le quân ta ít mà chiếm được địa thế, quân địch nhiều mà chơ vơ, vì quân ta trên cao, quân địch ở dưới, ta ở trên đánh xuống tất là mạnh lắm. Vậy nên quyết chiến chớ lui ra phía sau, thì là hãm vào đất Bí, mà đại đồn không còn. Đại đồn không còn thì là toàn quân hỏng mất. Cụ nghe theo, bèn truyền lệnh cho 20 tên quân ấy, gà gáy một lần thì dậy nấu cơm ăn. Ai nấy cũng phải nắm theo một nắm cơm để phòng buổi trưa ăn. Mỗi tên đem theo 300 viên đạn, chia nhau ra, hoặc 3 người một tốp, hoặc 5 người một tốp, phục ở các chỗ hiểm yếu. Hễ lúc nào nghe tiếng pháo nổ làm hiệu, thì cứ việc bắn ra một lượt. Còn ở trên đỉnh núi, thì cụ sai cắm cờ cho nhiều và đốt lửa để khói lên nghi ngút. Lại sai mấy tên quân già yếu chực sẵn ở đó, tảng sáng là nổi chiên trống vang động núi non để làm nghi binh. Một mặt cụ sai người tức tốc đi ra khê thứ lấy quân tiếp ứng. Quả nhiên, toàn quân của bảo hộ gồm có 150 tên lính tập đi tuần tiễu đến núi Vũ Quang. Nhưng vì tới nơi trời tối, nên chỉ hạ trại đóng binh lại dưới xa, chớ không dám động. Gần sáng, họ mới kéo nhau lên, thấy trên đỉnh núi có lửa lập lòe và nghe có tiếng người rầm rì văng vẳng. Một là khinh chiến, hai là tưởng nghĩa quân không hay biết gì mà đề phòng. Thành ra mấy viên quan binh cứ đốc thúc lính tập, chen cây rẽ lá mà leo lên mãi. Định xuất kỳ bất ý, đánh phá đại đồn nghĩa quân và bắt sống họ Phan nữa là khác. Chẳng dè họ vừa leo tới giữa núi, bỗng nghe một tiếng pháo nổ, rồi thì trống trận người reo. Mấy phía có tiếng súng bắn, nghe đạn bay rào rào, đều nhằm vào họ. Một viên trung úy trúng đạn bị thương nặng, thành ra quân bảo hộ rối loạn, không biết giặc ở phía nào mà bắn trả. Phục binh càng bắn dữ. Viên thiếu úy phải hô quân lui, vì chỉ nghe hình như ba bề bốn phía đều reo, tứ tung vang động, chứ không biết nghĩa binh nhiều hay ít. Chỉ biết là nghĩa binh có phòng bị rồi, nên tiến lên nữa thì nguy. Thành ra lệnh thoái binh vừa truyền, mạnh ai nấy chạy thoát thân xuống núi. Nghĩa binh ở trên cao đánh xuống thấp, cho nên ít người mà thắng thế. Lính bảo hộ chạy xuống vừa tới chân núi, thì gặp toán nghĩa binh tiếp ứng ở khê thứ đến nơi. Cao Thắng dẫn 200 quân ở ngoài về, cũng vừa tới đó. Cả hai đội liền hiệp nhau mà đánh hăng hái lạ thường. Binh lính bảo hộ bị đánh dồn một lúc cả trước mặt, sau lưng, ngã nằm ngổn ngang. Kỳ Dư phải tìm đường đào tẩu, bỏ lại súng đạn và lương thực rất nhiều. Cụ Phan ở trên đỉnh núi, gõ chiên phất cờ làm hiệu lệnh để rút binh về, mặc cho lính tập kia chạy, chớ không rượt theo. Nơi nghị sự đường sáng hôm ấy có tiệc khao thưởng. Tướng sĩ: cụ Phan cho sự thắng này là mưu cơ của Nguyễn Mục, nên chi Nguyễn Mục được kể làm đầu công. Cao Thắng nói chuyện rằng, tối hôm trước ông ta đóng quân ở Diệm Thứ, tức là núi Đại Hàm, do người em ruột của ông là Cao Nữ làm chủ. Cuối canh một đi ngủ, vừa mới chợp mắt thì mộng thấy đại đồn Vũ Quang phát hỏa lớn lắm. Ông giật mình tỉnh dậy, thấy sao ruột gan nóng bức như thiêu, trong trí rất lấy làm lo ngại, liền đánh thức Cao Nữ dậy. Anh em bàn nhau, đoán rằng đại đồn tất có việc nguy cấp, rồi tức thời ông điểm binh đi nửa đêm. Đến núi Vũ Quan chưa sáng, thì gặp toán lính bảo hộ ở trên núi chạy xuống, ông chặn đường mà đánh. Chiều lại, liệu chừng quân bảo hộ không trở lại nữa, cụ Phan xuống chân núi xem xét chỗ chiến trường ban mai, và sai nghĩa binh lượm xác của những lính tập và hai viên quan cai tây mà chôn vùi tử tế. Trong cơn đắc ý và động mối cảm hoài, cụ làm mấy bài thi sau đây để kỷ niệm một trận mình thắng là may. 1. Tài phái binh hành hốt Phỉ Lai, dư tâm vị định chính bồi hồi, trướng tiền thỉnh chiến hà nhân giả, quả bế thời gian báo tiệp hồi. Dịch nghĩa: vừa phái quân đi giặc đến nơi, lòng ta lui tới luống bồi hồi, người xin quyết đánh là ai đó, chớp mắt mà ra đã thắng rồi. 2. Sơn cái Cao Hề, thủy cái Thanh, mối ư mặt tướng hiển anh linh, bất nhiên chúng quả tương huyền thận, hồ đáo khê tiền dĩ thất kinh. Dịch nghĩa: chót vót non cao, nước một màu, quỷ thần âu cũng giúp ngầm nhau, không dưng bên ít bên nhiều thế, mà đến đầu khe đã chạy sao. Qua hôm sau, cụ lại xuống núi chơi, lúc đi tới một suối nước, thấy còn sót tử thi một người lính tập nằm ở bờ suối, đầu gục dưới nước, vắt cẳng lên bờ. Bất giác cụ mũi lòng nhỏ lụy, trách vấn những người hôm qua sao đi lượm xác chôn cất mà còn bỏ lại cái thây này. Luân dịp, cụ khẩu chiếm một bài thi cảm khái. Nhĩ lâm nguyên vị lợi danh mi, cước hướng khê biên tác tử thi, dám triệt thùy nhân ưng tảo ngộ, đáo thân tử hậu hối hoàng trì. Dịch nghĩa: chẳng qua danh lợi buộc thân mày, đến nỗi bên khe chết bỏ thây, trong đó ai ơi nên sớm liệu, chết rồi có hối cũng ra chày.